Nếu như 2.500 năm trước có người giữ gìn nhục thân sống đến hôm nay thì đó là Tôn giả Đại Ca Diếp. Ngài là đại đệ tử thứ 6 của Thế Tôn, nổi danh Hạnh Đầu Đà đệ nhất, là vị nối tiếp y bát của Thế Tôn. Trên hội Linh Sơn được Như Lai ngầm trao cho chánh pháp Nhãn Tạng.
Ngài dòng sáng quy sư ma giây phúc đản sinh giống Phật Đà, mẹ vào hoa viên vừa nghĩ mơ ý trời xa xuống đón sinh ra. Giàu lại sang quý như là vua, ngài sinh thân tướng đâu kém chi Phật Đà. 80 vẻ đẹp rạng ngời dung không ưa thế tình thường đồng cư giữ tâm tình thanh, đến khi trưởng thành mẹ cha quyết lo chuyện hôn nhân. Ngài rằng sống theo ước nguyện, sống thân ép buồn, ngài đành mời kêu thờ điêu khắc đất, nhờ ông đúc dây nhân hoàng kim sao mới thưa cha mẹ rằng tìm được một giai nhân này thì con ân.
Có một cô con gái tên Diệu Hiền, đẹp y như tượng giai nhân, nhan sắc diễm kiều hơn tiên nữ. Ca Diếp cùng đoàn không thể từ chối, đành phải dâng lệnh song thân làm lễ kết hôn rộn rã tưng bừng.
Nàng dâu đẹp vô song nhưng gương mặt rất u buồn, tân lang khôi ngô tân nương kiều mỹ, nhưng đêm động phòng chẳng có được nụ cười tươi. Sau khi cùng tâm sự hỏi han mới hiểu đôi bên cùng có chí nguyện xuất trần, không muốn dướng vào tình thế tốt nhân gian nên mới hẹn hò cùng
từ đó hai người cho kê thêm cái giường trong phòng. Bề ngoài mang danh nghĩa phu thê nhưng họ không ngủ chung giường. Một thời gian lâu, cha mẹ hay tin vội vào phòng quở trách, bắt dẹp bớt giường đi và cương quyết ép cả hai
lòng hiếu nên không ai dám cãi lại sông đường.
Ca Diếp bảo: nàng đừng lo chi chuyện ấy, chúng ta sẽ luân phiên thay nhau ngủ nghỉ và tu. Đầu hôm đến giữa đêm thì nàng ngủ, tôi đi kinh hành hoặc ngồi tu niệm. Sau đó thì nàng tu, còn tôi ngủ.
Hai chúng mình đều có thể sống.
Diệu Hiền đồng ý rồi bảo: dù sao chúng ta cũng phải mau mau ra khỏi cái nhà nguy hiểm này, chứ còn ở trong ngũ dục thì lúc nào cũng có nguy cơ ẩn nấp, dìm người vào chốn đọa lạc. Ca Diếp giải thích: do mình là con một nên khó thể lìa bỏ song thân. Chàng khuyên Diệu Hiền hãy ráng đợi một thời gian, hai người tuy sống nơi bụi trần mà không hề ô nhiễm. 12 năm chung phòng họ đồng giữ gìn thân tâm tinh khiết, cho đến khi song thân Ca Diếp lần lượt từ bỏ thế gian. Ca Diếp sau một hồi gian nan tìm thầy mới gặp Phật để tu,
rồi chàng hóa độ hiền thế cùng tu theo Phật. Giai thoại hai người là cuộc hôn nhân hy hữu, vì có cùng chí hướng sống tu kỳ mỹ nhất trên đời.
Diệu Hiền tu hành nghiêm túc và được khai ngộ. Khả năng túc mệnh thông của nàng hay đến nỗi Phật phải khen là: trong chúng tỳ kheo ni không ai có thể sánh bì với nàng. Còn ngài Ca Diếp, tuy xuất thân là dòng sang quý, nhưng ngài thích hành khổ hạnh đầu đà, thường ẩn nơi rừng sâu cô tịch để chuyên tu.
Nói danh là hàng thánh đức, ngài giao hoa chúng sinh ngôn hành sáng. Đã lâu bị hàng hậu sinh không biết nên coi thường, do nhiều năm cách xa họ chẳng biết ngài là trưởng lão. Phật hiểu rõ tâm này bèn gọi ngài đến cạnh bên. Nhường nửa tòa Như Lai mời Ca Diếp tòa an, nhưng tôn giả cũng kính chối từ. Lúc ấy chư tăng mới kinh sợ giật mình,
Phật đã ngợi khen ngài chúa
Phật Pháp Hoằng Dương. Phải cùng cố tăng đoàn, phải giới đức kim ưu ngôn hành tương xứng. Phật Pháp mới lưu truyền, tồn tại mãi bền.
Khi một liên dông thân, kế đến là Xá Lợi Phất hồi hương nhập diệt, rồi Tinh Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, khiến mọi người ai ai cũng sầu thảm. Lúc ấy trong tăng đoàn, Ngài Ca Diếp già nua và A Nan tuổi trẻ
được xem như có thể kế thừa sự nghiệp Thế Tôn, và trên hội Linh Sơn Đức Như Lai đã ngầm trao chánh pháp nhãn tạng cho Ca Diếp Cao Đồ. Khi nghe tin Phật nhập diệt, chư tỳ kheo đau đớn vô bờ.
Diếp đang ở xa không quay về kịp, nên chư tăng làm lễ trà tỳ mà lửa chẳng thể cháy lên. 7 ngày sau Ca Diếp mới về đến nơi. Các tăng trẻ chẳng biết ngài nên không cho vào lễ Phật. Từ trong kim quang hai chân Phật bỗng đưa ra, Ca Diếp vội cúi đầu đảnh lễ, mà hạt châu rơi là chả đầm đìa. Lễ xong Ca Diếp nói: Xin Thế Tôn hãy an tâm, chúng con sẽ đi theo bước chân của ngài. Ca Diếp nói xong thì đôi chân Phật liền thu vào trở lại, và Phật dùng quả quan tâm mỗi tử theo trái kim thân ngài. 3 tháng sau, Ca Diếp tổ chức cuộc kết tập kinh điển quy mô cùng với chư thánh tăng nổi tiếng danh tài. 30 năm sau, ngài đã hơn 100 tuổi, nên quyết định nhập Niết Bàn và truyền trao y bát cho A Nan. Sau đó ngài bay thẳng lên hư không, đến lễ bái những nơi có tháp thờ Xá Lợi Phật. Rồi ngài đến núi Cây Túc có đỉnh cao chót vót, núi bỗng tách đôi ra và ngài khẽ bước vào. Ca Diếp nói: Ta sẽ gìn giữ nhục thân này để đến 67 ức năm sau, khi Bồ Tát Di Lặc giáng sanh thành Phật, ta sẽ đến bái kiến giúp ngài giáo hóa chúng sanh. Ngài nói xong thì núi khép liền lại như cũ. Câu chuyện diễm lệ này được ghi chép vào trong các sử kinh. Tôn giả có khả năng duy trì sinh mệnh vô biên, và giáo pháp Như Lai cũng được lưu truyền vô tận. Cuộc đời và nhân cách ngài thật vô cùng kỳ mi, đáng cho mọi người học hỏi noi gương, và ngàn sao mãi mãi tôn thờ. Nhục thân bất hoại chưa tan, chờ đương lai Phật giúp quăng pháp sâu.